Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức một đoạn văn đặc sắc của Đặng Mai Lan, viết về nỗi chờ đợi day dứt trong tình yêu, như những cành khô chờ thiêu hủy mình trong hạnh phúc một lần gặp mặt. Kính mời quý vị cùng theo dõi chờ sau đây. Tháng 6, những bông hoa mùa xuân rực rỡ trên đường phố đã tàn. Tàn như dự định của anh về nơi này thăm tôi. Thật sự, tôi không chờ đợi, nên cũng không buồn. Vé máy bay đã sẵn. Anh sẽ gọi điện thoại cho tôi ngay khi anh đến Paris. Anh than thở. Vậy mà hỏng, hỏng hết. Còn tôi, rõ là không chờ, cũng không nghe anh hứa hẹn một chuyến đi nào khác nữa. Sau lòng bỗng nao nức bồn chồn, tưởng như tuần tới hay tuần sau nữa anh sẽ có mặt nơi này. Tôi nhớ đã từng nói với anh về ngôi nhà tôi đang ở. Nhà khuất trong một ngõ cụt. Muốn vào nhà phải đi qua hai cánh cửa của một hành lang, qua một vuông sân mà các cửa sổ của những nhà lân cận đều nhìn ra mảnh sân gạch ấy. Gần khu đại học nên những căn hộ bé nhỏ này đã trở thành nhà trọ cho đám sinh viên ở xa đến thuê. Nay cô này, mốt cậu nọ, nườm nượp đến rồi đi. Vào những chu kỳ nghỉ học, sau cái hành lang là một khoảng im lặng, tịch mịch. Thỉnh thoảng tiếng chuông ngân lên từ chiếc khánh treo trên cửa sổ để tôi biết gió về. Nhà không xa phố là bao. Mỗi tối buồn tình, thích đi uống cà phê chỉ thả bộ chừng 10 phút. Sẽ đi qua đường Pasteur, qua đường Hòa Bình là gặp ngay phố chính. Đường Hòa Bình, tôi dịch từ chữ Rue de la Paix. Tôi thích dịch như vậy vì nó cạnh đường Pasteur, làm tôi nhớ Sài Gòn. Tả tỉ mỉ thế mà anh vẫn không hình dung nổi. Trong trí tưởng của anh, nơi tôi ở buồn như một ngoại ô. Nhiều năm rồi, tôi chưa gặp lại anh. Nhiều năm rồi, chắc chắn tôi không còn là tôi ngày nào. Ngày nghỉ, sự nghỉ ngơi của tôi là những phút giây một mình trong khoảng sân khuất, trò chuyện cùng đám cây cỏ thưa thớt, nhặt nhạnh từ những nơi chốn lạ. Mỗi chậu cây là một kỷ niệm. Tôi biết anh có nhiều đam mê. Một lần tôi hỏi anh có thích cây cỏ không? Có phải khi người ta bắt đầu thích cây cỏ điển viên là kể như đã về già? Anh nói, anh yêu tất cả những cái đẹp. Một cuốn sách đẹp, một cử chỉ đẹp, một hình ảnh đẹp, một cuộc sống đẹp, một tình yêu đẹp, và ngay cả một cái chết đẹp. Tôi bây giờ đang ở trong sân, đang nhặt những chân cỏ dại mọc lên từ những kẽ nứt của các tàu gạch đỏ, đang cắt bỏ những cánh lá khô. Quỳnh mới rũ chết đêm qua. Hồng, Forsythia và Junki đã tàn từ lâu lắm. Cho đến đầu đông, hồng có thể cho thêm vài nụ, nhưng Forsythia và Junki thì phải đợi mùa sau. Còn trúc, trúc xanh mướt thế kia mà biết đến bao giờ cao lớn để tôi được nhìn tóc lá múa may, tắm gội bóng trăng.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Nắng mỗi ngày thổi bay dần lớp nhựa từ những thân củi xếp dọc ở một góc sân. Tôi mê những thân gỗ, món quà mà những người bạn tốt bụng có dịp đi chơi ngang rừng góp nhặt mang về cho tôi đốt lò sưởi. Tháng 7 trời hay mưa. Những ngày mưa tôi phải rời chúng vào một góc hiên có mái che. Rời chỗ này chỗ nọ cũng là một trò chơi của tôi. Trò chơi cực nhọc, vất vả. Mùa hè chỉ mới bắt đầu, nắng còn vài tháng nữa cho củi khô thêm. Tháng 9, tháng 10, khi hoa cúc nở vàng một góc sân, tôi sẽ mang hết đám củi ấy cất vào nhà kho. Sẽ chuyển những thước củi đã khô từ năm trước lên, xếp trong ngăn chứa bên dưới lò sưởi, chờ đợi một ngày đông giá sẽ đốt lên. Kho chứa nằm dưới lòng đất nên lạnh, nhiệt độ lý tưởng để cất những chai rượu. Tôi tập tành chọn lựa mua những chai rượu quý chất vào. Những thước gỗ im, những chai rượu ngoan nằm đấy, chờ để cháy, để tràn. Tưởng tượng anh sẽ về mùa đông năm nay, căn nhà tôi sẽ tràn đầy ánh sáng của những ngọn nến. Anh sẽ ngồi nơi kia, chiếc ghế cạnh lò sưởi, ngắm ánh lửa bùng lên. Tôi sẽ nói gì với anh? Chuyện củi lửa, chuyện cỏ cây. Ngoài những chuyện vặt vãnh ấy, tôi còn gì khác để kể? Tưởng tượng thêm một điều khác nữa. Sau bữa ăn, tôi sẽ pha cho anh một tách trà nóng, từ tốn ngồi xuống bên anh, sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Rồi thế nào nữa? Tôi đang nhìn ngắm những ngón tay. Những ngón tay lam lũ với đất cát, củi lửa, tro than. Những ngón tay từ lâu chẳng còn được nâng niu ấp ủ bởi đôi bàn tay ai khác. Chúng đã không còn cảm xúc. Hay chính đầu óc tôi, tâm trí tôi đã sượng cứng, trơ khớp. Tôi cố gắng nhưng không tưởng tượng được thêm gì khác. Dù thế nào, tôi cũng mong anh về. Những chai rượu chờ để tràn, những cành khô chờ để cháy. Anh về, anh đi. Một điều tôi biết chắc là tôi sẽ buồn khi thu dọn, lau chùi những tàn tro trong lò sưởi. Nỗi buồn của những ngày đông, rất thầm, rất thân mỗi khi tôi làm cái công việc này. Anh đi, nỗi buồn ấy sẽ dữ dội đến ngần nào. Tôi sẽ ngồi bệt xuống đất, mở tung cánh cửa kiếng của lò sưởi, nghe tiếng gió hú phía ngoài vọng xuống từ ống khói. Và tôi sẽ không hốt bỏ những tàn tro ấy. Tôi giữ chúng lại để nhớ về một đám cháy hạnh phúc. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Chờ của nhà văn Đặng Mai Lan với phần tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào kỳ đọc truyện lần tới.